Ngọc Hương
và Ngọc Loan xin trở lại với quý vị khán giả. Em chào chị Hương. Hôm nay em thấy chị mặc áo hồng quá là nổi, quá là đẹp. Màu đó hợp với chị lắm á.
Ồ, chị thì từ đó đến giờ rất là thích mấy cái màu đậm giống vậy nè. Chị rất là thích.
Nổi quá
chứ
nổi.
Chị không có thích mấy cái bông hoa giống như em, mà chị thích mấy cái màu nó trơn vậy mà nó đậm, đó là màu của chị thích đó.
Ok.
Ok, vậy sao em hôm nay hai chị em mình lên đây, hôm nay mình chia sẻ về cái đề tài gì đây?
Dạ, thì bây giờ là cuối tháng 8 rồi, gần đến đầu tháng 9 là chuẩn bị tụ trường. Có nhiều trường các em đã trở lại học rồi. Thì em hôm nay em sẽ hỏi chị trong vai trò là cha mẹ. Thì em có một vài câu hỏi em muốn hỏi chị hôm nay.
Ok, thì em cứ hỏi đi.
Dạ.
Thôi cho chị hỏi em trước đi. Tại vì em là bên ngành giáo. Thì chị sẽ hỏi em trước là thí dụ như là sắp sửa con mình nó đến trường á, thì những cái gì mà mình nên, cha mẹ nên chuẩn bị cho con mình, cái tâm lý nó như thế nào, thì em bên ngành giáo thì em sẽ hiểu rõ hơn, em đi sát vào với những học trò thì em sẽ biết được những cái tánh tình hoặc là những cái gì mà cần thiết để mà giúp cho con của mình nó đến trường nó không có bị bỡ ngỡ. Tại vì chị thấy là thường thường mà thí dụ như con của mình mà nó vừa học xong high school đó, nó bắt đầu nó bước lên trong cái trường đại học đó, thì năm đầu tiên thì chị nghĩ là nó có rất là nhiều cái struggling, đúng không?
Bởi vì nó có nhiều sự thay đổi.
Tại vì nó phải đi, hồi xưa giờ thì nó ở với mình, với cha, với mẹ mình cho lo cho nó hết. Bây giờ nó phải đi ra trường, nó ở một mình nó, rồi một mình nó phải ăn uống, rồi tất cả mọi thứ nó phải tự nó làm. Thì nhiều khi cái tâm lý đó nó về, chị nghĩ là nó cũng rất là, cái gì mà có sự thay đổi thì nó sẽ bị nervous, thì nó khó khăn. Thì theo em thì em nghĩ là mình phải làm sao để mà mình giúp cho con mình để nó vượt qua những cái khó khăn như vậy.
Dạ, thì em trong vai trò là thầy cô giáo thì em dạy học cũng đã được 15-16 năm rồi. Thì em thấy như vậy nè, là các em học trò lúc trở lại trường đó thì tâm lý của các em có một chút là giống như là sao động, là có nhiều em cảm thấy là những cái môn học trở nên rất là khó. Ví dụ như đại khái như của em á, là em dạy môn toán thì phần lớn các em không có thích môn toán cho lắm. So cha mẹ làm sao để có thể chuẩn bị cái tâm lý cho con em của mình để khi các em học môn toán các em không có cảm thấy là cái này là một cái môn mà các em không có thể học được. Thì em nghĩ một cách mà mình có thể làm được đó là mình nói cho con mình những cái lời mà động viên khuyến khích nó, không có, gọi là trong tiếng Anh gọi là talk down, không có talk down, không có nói là you cannot do that. Ý là mình nói là bây giờ là con chưa có học, con chưa có hiểu cái idea này cho lắm, cái giống như là cái môn toán thì cái phần này con chưa có hiểu lắm, nhưng mà vài bữa con thực tập hoài, con học hoài thì con sẽ làm được đó. Thì em thấy là mình chuẩn bị, mình nói với con như vậy á, thì nó sẽ đỡ hơn cho các em, thay vì là mình nói là thôi học khó quá, học cái này hoài cũng chẳng được cái gì đâu, học ra không có làm được gì. Mình nói những cái cách mà nó
nói chung là mình phải động viên nó. Yeah. Đúng không?
Yeah.
Thì cũng giống như thằng con trai của chị năm nay thì nó đi, nó mới trở lại trường. Thằng lớn của chị thì nó cũng còn 2 năm nữa là xong cái đại học của nó. Thì chị cũng có hỏi nó là sao con trở lại trường thì con thấy như thế nào, cái những cái lớp mà của con lấy thì như thế nào. Tại vì chị mình theo dõi con mình cái giờ giấc để mình coi nó có khó khăn gì không. Tại vì theo chị thì chị thấy có nhiều khi mình làm cha mẹ đó, mình quên đi, mình cứ nghĩ rằng là mình phải lo cho nó. Mình có nhiều cái khó khăn, mình có nhiều cái gánh nặng về tài chánh, là vì mình phải lo cho nó tiền học, tiền hành. Nhưng mà mình đừng có vì như vậy mà mình phải expect, giống như là mình đòi, mình đặt hết những cái cái nguyện vọng lên cho nó như vậy, thì chị thấy cái đó là rất là khó cho con mình. Cho nên là chị, đối với chị thì chị thấy cái đó nó không có tốt. Có nghĩa là mình phải
em ngắt lời chị chút xíu, thì nhiều lúc cái nhất là nói về phần lớn là người Việt Nam của mình, thì tất cả các cha mẹ của mình thì mình ai cũng muốn là tất nhiên muốn con mình trở thành bác sĩ, kỹ sư, làm những cái ngành nghề cao trọng này nọ kia. Nhưng mà em nói thiệt ra thì ai cũng muốn làm bác sĩ hết, nhưng mà đâu có phải ai cũng có thể làm được bác sĩ. Đó, cho nên là mình cũng không có nên đặt kỳ vọng quá nhiều vào con cái, nếu như mà cái khả năng của con em của mình nó không có đến cái mức giống như là mình nghĩ. Thì mình phải nhìn thấy trước những cái điều đó thì mình sẽ không có bị thất vọng, em mình cũng không có làm cho con em của mình nó thất vọng khi mà nó không đạt được những cái gì mà cha mẹ muốn, nó trở nên trầm cảm hay là nó cảm thấy thất vọng nặng nề, nó không có muốn học nữa, thì những cái đó là không tốt.
Thì giống như thằng con trai của chị đó, thì chị hỏi nó là những cái lớp nào mà nó cảm thấy là nó khó khăn nhất á, thì nó có nói với chị là cái lớp mà kêu là chemistry á, thì chị không biết tiếng Việt kêu là cái
môn
gì
hóa,
môn hóa học. Đó hóa học á, thì Hy nói là con trai chị nói là đa số là cái môn hóa học là rất là khó. Rất là nhiều học sinh ở trong trường người ta học, người ta rất là dễ bị fail lắm, giống như dễ bị điểm thấp lắm. Thì chị mới nói, thì chị hiểu, chị nói thì mẹ nghĩ là cái gì cũng vậy, khi mà thầy cô giáo mà đã ra những cái bài cho mình thì dĩ nhiên là nó phải có cái giải đáp, nó phải có cái kết quả tốt. Nếu như mà mình bỏ thời giờ vào mình học thì mình cũng sẽ đạt được kết quả tốt. Chỉ có là chị cảm thấy là chị nói là nếu như con học 2 tiếng đồng hồ trong trường thì con phải có ít nhất là 6 tiếng để mà làm homework. Thì mẹ nghĩ là nó sẽ đạt được kết quả tốt hơn. Cho nên là quan trọng nhất, nếu mà mình không có giỏi về cái môn đó thì mình phải bỏ nhiều thời gian hơn thôi. Thì cái đó là những cái mình động viên con mình. Mình chỉ động viên nó, khuyến khích nó, cho nó một cái ý kiến để mà nó học. Chứ mình đừng có bao giờ mà mình, như em nói đó, mình đừng có mình đặt hết kỳ vọng lên nó, và mình phải muốn nó phải đạt được cái kết quả
giống như mình muốn
thì cái đó không được. Mình chỉ nói là ok, con cứ ráng cố gắng như vậy, nhưng mà nếu như mà con đã hết sức rồi mà nếu như không có được kết quả tốt thì cái đó là cũng không sao, nhưng mà ít nhất là mình đã cố gắng thì nó, thì chị nghĩ là như vậy thì con mình nó sẽ đỡ hơn, nó sẽ hiểu. Tại vì chị, theo chị thấy là thật sự đi học cũng có nhiều cái căng thẳng lắm. Thật sự học sinh đi học rất là căng thẳng. Mà hơn nữa chị thấy trong cái mình á, mình là những người mà sống ở bên Việt Nam hồi xưa đến giờ, mình cái sự chịu đựng của mình chịu khó hơn, dễ hơn con của mình. Con của mình ở bên đây á, nó chị thấy nó non nớt lắm, giống như là nó không có chịu khó, nó không, cái cuộc sống ở bên đây nó không có phải lo lắng giống như mình bên Việt Nam. Bên Việt Nam của mình hồi xưa đó, mình vừa đi
là
học
mình khổ nhiều, mình quen rồi.
Đúng, mình đi học mà mình còn mình phải cày, vừa đi làm
mình
nữa. Cày,
mình quen rồi.
Đi học và về còn phải nấu cơm, rửa chén, phụ giúp gia đình nữa. Còn bên đây là nó, tụi nó chỉ là coi như về là có cơm nước sẵn, everything sẵn hết, mọi thứ đã sắp cho nó sẵn. Cho nên là nếu mà có cái gì mà trở ngại tí xíu đó, thì tụi nó rất là khó khăn, nó không có thể nào mà nó trả lại được. Cho nên là cái đó là cũng một phần là nó cũng không có thước.
Đó là cũng là một cái vấn đề.
Vấn đề bên đây là như vậy.
Mình, nhiều lúc mình chuẩn bị cho con trước từ lúc nó còn nhỏ đó. Thì những cái này là những cái kỹ năng sống mà mình chuẩn bị trước cho con từ lúc nhỏ. Có nghĩa là mình trong nhà thì mình cho các em làm những cái chuyện mà... các em có thể làm được thì đến chừng các em nó lớn lên nó sẽ không có phải cảm thấy là khó khăn quá, nặng nề quá. So những cái đó là em thấy cái phần mà chuẩn bị tâm lý là nó rất là quan trọng. Ngoài cái chuyện mà ok, mình bây giờ mình trở lại trường rồi thì mình phải vào lại thời khóa biểu, có nghĩa là phải đi ngủ sớm, không có được chơi game đến khuya hay là đến 2-3 giờ sáng nữa. Rồi ăn uống phải cho đàng hoàng chút xíu. Thì những cái đó là em nghĩ là những cái đó cha mẹ có thể làm được. khi mà con cái nó bắt đầu trở lại trường học thì mình nên để ý cái chuyện đó nhiều hơn.
Chị thì nói về cái chuẩn bị ăn uống thì từ xưa đến giờ thì chị rất là chu đáo về vấn đề đó. Không phải là đợi đến lúc mà mình
thấy mấy con của chị rất là khỏe.
Không có đợi đến lúc mà nó trở lại trường chị mới chuẩn bị những cái thứ đó. Tại vì thì dĩ nhiên khi mà nó mùa hè thì mình đỡ hơn, tại vì mình không có cần phải dậy sớm thì nó khác. Thì nhưng mà mùa lúc mà bắt đầu đi học lại trở lại trường thì thường thường sáng chị thấy là cái buổi sáng là cái buổi mà quan trọng nhất. Cái buổi ăn đầu tiên, buổi sáng rất là quan trọng. Cho nên thường thường buổi sáng là con của chị thường thường là chị make sure là chị muốn là nó phải có một cái ly nước, một cái ly shake, là giống như là nước
protein. Nước
protein đó, mà trong đó có sẽ có một trái chuối. Cái đó là cái chị nghĩ là con của mình nó còn trẻ, nhất là nó chơi thể thao này nọ, thì chị thấy là nó có một cái trái chuối để cho nó trong cái ly shake đó thì cũng tốt. Rồi cạnh đó thì ăn trứng, rồi có protein, rồi có đủ hết cái food group hết, thì mình thấy nó chắc chắn là buổi sáng nó phải được một cái buổi ăn thiệt là đầy đủ đi. Bởi vì chị biết rằng khi mà nó vào trường á, buổi cái giờ lunch á, nó
giờ
sẽ
ăn trưa.
Giờ ăn trưa nó không có đủ giờ cho nó, mà nhiều khi nó bận rộn quá rồi nó ngồi không nó chơi với bạn vậy, nó không ăn mấy thì nó sẽ thiếu dinh dưỡng, không có đầy đủ cho nó. Thì buổi tối nó về nhà thì mình cũng có thể lo cho nó ăn được, hoặc nó về thì nó cũng có được những cái buổi ăn nó đầy đủ hơn. Cho nên là chị thấy quan trọng nhất là buổi sáng là mình phải chuẩn bị cho con mình trái cây, rồi tất cả như là bánh mì hay cái gì để cho nó nguyên một cái ngày, cho nó đầy đủ những cái chất để mà nó học cho nó tốt hơn, cho nó giữ được sức khỏe của nó. Thì chị thấy cái đó là tốt.
Em thấy hai đứa con của chị là rất là cao ráo, đẹp trai, khỏe mạnh quá chừng. Em thì em không có làm giỏi giống như chị được. Nhiều lúc em sáng ra là cũng lật đật, không có kịp giờ để ăn uống hay cái gì giờ cho nó đầy đủ. Nhưng mà nói chung thì em cũng cố gắng, là thì mình cũng ấy đó, mấy đứa nhỏ của em, hai đứa của em thì giờ nó cũng lớn lớn rồi thì nó cũng ok. Nói chung là qua gọi khỏi mấy cái bước mà khó khăn rồi. Giống như mấy đứa mà nhỏ quá, mấy đứa học lớp 1, lớp 2 gì, mấy em còn ở trong tiểu học đó, thì cha mẹ phải cần quan tâm hơn cái chuyện ăn uống buổi sáng cho các em nhiều hơn chút.
Mà chị thấy á, nhiều khi em biết không, mình đi ra, con của mình bây giờ nó đi ra trường nó học rồi á, thì mình cũng khó lắm. Thí dụ như là nếu mà nó còn ở nhà với mình á thì mình dễ lắm, mình có thể mình canh nó, mình đến giờ tối là đi ngủ giờ nào hay giờ đọc kinh chung là, thì mình có thể kéo nó vào trong cái nề nếp được. Nhưng mà một khi mà nó đã đi ra trường ngoài rồi thì mình không có thể nào mình điều khiển được cái vấn đề đó. Cho nên là chị nghĩ là chị chỉ có nhắc nhở nó thôi. Giống như bình thường thì đến mỗi chiều tối thì mình là công giáo thì mình hay đọc kinh để mà mình còn đọc kinh tối. Thì bây giờ chị nghĩ là nó đi rồi thì chị nghĩ là ít nhất là mình ráng tập cho nó vẫn có cái thói quen đó. Thì giống như con chị nó ở trường, chị bắt nó giờ đó phải gọi về. Ví dụ như là cái giờ đọc kinh đó con ráng, con mình gọi cho nó, ok bây giờ đến giờ mình sắp đọc kinh rồi. Thí dụ như con trên Zoom với mẹ hay là trên Facebook, trên FaceTime đó, trên phone đó, một kinh lại cha, một kinh kính mừng thôi, không có cần phải đọc dài. Nhưng mà chị nghĩ là mình nên giữ cái đó để cho nó thành cái thói quen.
Wow, dạ, chị làm như vậy là rất là tốt.
Chị nghĩ là mình nên làm như vậy, thì chỉ có chút xíu như vậy để cho giữ cho nó còn tiếp tục nó thói quen như vậy. Chứ nếu không á là từ từ là nó sẽ quên lãng luôn, cho nên nó sẽ bỏ đi. Thì chị thấy á, mình cha mẹ mình có lo cỡ nào đi lo, nhưng mà chị thấy là mình cũng không lo được gì, mình cũng phải dâng lên cho Chúa thôi, mình cũng phải cầu nguyện. Thì chị nghĩ cái đó là cũng là mình công giáo thì mình cầu nguyện, nhưng mà chị nghĩ những người mà đạo
tín ngưỡng
khác thì người ta cũng có một cái niềm tin, người ta cũng sẽ cầu nguyện để mà ơn trên ban gìn giữ nó trong lúc mà nó không có ở nhà với mình. Thì chị nghĩ cái đó là mình có thể, cha mẹ mình chỉ có làm được như vậy thôi, chứ mình cũng không có làm được cái gì hết.
Dạ đúng,
thấy là như vậy.
Đến khi con cái mà lên đại học rồi, như em á, thì có Thiện con trai là cũng đã 3 năm ở trên đại học rồi, thì em thấy già ít nhất là em cũng nhắc nhở cho nó là ngày Chủ nhật thì con cũng phải đi lễ. Chứ còn không ấy, chút cái là mấy anh chị là bỏ lễ luôn hồi nào không hay. Thì cảm ơn chị. là những cái điều chị nói em thấy rất là tốt. Em cần phải cố gắng hơn chút xíu nữa, nhưng mà cũng may cho em là hai đứa con nhà em nó cũng ngoan, rất là ngoan, nó đi
thấy
học
hai
thì
đứa cũng rất là ngoan, dạ,
nó không có vấn đề gì về cái chuyện học hết, cho nên là nó học rất là tốt. Thì cũng may mắn là cũng cảm ơn Chúa cho hai đứa.
Ok rồi, thì chị nghĩ chắc là cái video của chị em mình hồi nãy giờ thì chắc chị nghĩ cũng là chắc hơn 15 phút rồi đó. Thì em còn đó, cái dạ, vấn đề gì nói thêm không? Không thì mình chị em mình ngừng ở đây và mình sẽ tiếp tục cái
dạ,
video kế.
Lần khác là chắc mình cũng nói thêm chuyện về các người mẹ nuôi con nuôi cái rồi gì như thế nào. Chắc
thật
đề
sự
tài
ra
đó,
là đề tài này rất là nhiều
là có
để
nhiều
mà nói
đề tài để hấp dẫn để nói đúng không?
Tại vì nuôi con thì cả một đời mà mình dạ, mình phải hướng dẫn nó từ nhỏ cho đến lớn, mình phải bắt đầu như thế nào thì nó sẽ thành cái thói quen như vậy. Dạ, đó đúng, thì bây giờ đúng, mình phải mình chỉ làm được như vậy thôi. Rồi thì dạ, thôi
cảm ơn chị hôm nay đã đến với chương trình. Thì xin Lan xin cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả đã chia sẻ. Và nếu mà các bạn có một cái góp ý gì đó, hay là có một cái câu hỏi, hoặc là một cái vấn đề gì đó mà các bạn muốn là Lan với chị Ngọc Hương nói về cho những cái show kế tiếp, thì cứ liên lạc với Loan hoặc là chị Ngọc Hương.
Cứ comment dạ, đi dạ, rồi xong rồi.
Cảm ơn, xin cảm ơn.
Xin dạ, chào. Cảm ơn tất cả mọi mình, người. Dạ, ghi xuống comment đó rồi xong rồi. Thí dụ như các bạn và các anh chị muốn Ngọc Hương và Loan chia sẻ bất cứ về những cái đề tài nào đó thì cứ comment đi rồi. Thì Ngọc Hương và Ngọc Loan sẽ lên đây chia sẻ với tất cả mọi người. Vậy bây giờ Ngọc Hương và Ngọc Loan xin tạm dừng ở đây. Xin
dạ,
chào.
Xin chào.